la mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la
Hello?
Rue, tu
vâng. Nguyên Hoàng và anh Bùi Hữu Liêm. Ngày hôm nay xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi. Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào anh Bùi Hữu Liêm ạ.
Bùi Hữu Liêm xin chào anh Nguyên Hoàng, chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Vâng. Hiện giờ anh đang ở Cali hay là ở Florida thưa anh?
Anh vẫn còn ở Florida, thì từ tuần rồi là mình đã về Florida rồi. Đó thì hôm nay không có Nhã Quyên anh Nguyên Hoàng.
Vâng, hôm nay Nguyên Hoàng là một mình. Nhã Quyên đã bỏ Nguyên Hoàng ngày hôm nay, nhưng mà có hứa là sẽ trở lại chứ không phải bỏ đi hẳn nữa, thưa anh.
Như vậy là cũng có điều tốt. Thì hôm nay mình có luật sư Phan Anh Dũng với lại phu nhân ở đây. Nhưng mà tức là luật sư Phan Anh Dũng thì cũng đã có với chương trình mình một lần kỳ trước đó.
Dạ vâng.
Nhưng mà hôm nay thì không có phải nói chuyện về luật hay là về vấn đề thừa kế hay gì khác, nhưng mà nói về một cái đề tài khác, luật sư, nhưng mà nói đề tài khác về vấn đề của trồng cây thanh long. Tại vì là có những cái dự định về vấn đề, nghĩa là làm những cái nông trại về những cái cây nhãn rồi cây thanh long, thành ra bây giờ muốn có một cái tí xíu về cái chương trình này cho quý thính giả biết, là cũng đã quý thính giả thì chắc nhiều người cũng đi chợ cũng thích ăn thanh long và thấy cái giá cũng rất mắc hết, thì cũng có thể thắc mắc là cách trồng như thế nào.
Vâng, cảm ơn anh Bùi Hữu Liêm và đặc biệt cảm ơn luật sư Phan Anh Dũng đã mời được phu nhân tham gia chương trình này, bởi vì như vừa nói lúc nãy, hôm nay cô nữ xứ ngôn viên xinh đẹp Nhã Quyên vắng mặt, cho nên đàn ông với nhau thì mình thiệt tình mà nói thì nói chuyện rất là thoải mái, nhưng mà phải công nhận là có phụ nữ vào thì nó mới mạnh mà hơn, phải không thưa luật sư Phan Anh Dũng?
Dạ, cái điều đó thì đương nhiên rồi, người ta nói là một trà một rượu một đàn bà mà, ta có ăn nhau nó quý ta mà chưa được thế nào hay thế đấy, chỉ chăng bỏ được rượu với trà thôi. Thành ra cuộc sống mà nếu mà không có phụ nữ và không có tiếng nói phụ nữ thì cuộc sống thì nó cô quạnh lắm anh.
Vâng, à. Cô quạnh nhưng mà nó vừa nhạt nhẽo nữa thôi anh. Chứ còn mà vâng, và Nguyên Hòa xin kính chào phu nhân Phan Anh Dũng ạ.
Đây là bà xã Dũng, tên là Thùy Linh.
Vâng,
xin đây là anh Hoàng của đài đó.
Xin chào anh.
Vâng, Nguyên Hoàng xin chào chị Thùy Linh.
Xin chào quý khán giả, xin chào anh, xin chào đài.
Vâng. Công nhận là người ta nói là chọn vợ thì đồng ý là đàn ông là chọn những cô nào có nhan sắc, nhưng mà Nguyên Hoàng phải nể luật sư Phan Anh Dũng là vừa chọn người có nhan sắc mà lại có giọng nói quá tuyệt vời. Thực ra cái thanh tướng, tức là cái thuật ngữ trong cái tướng học người ta gọi là thanh tướng, thì tiếng nói của người phụ nữ cũng là rất quan trọng, không kém gì nhan sắc. Thì mới nghe tiếng chào của chị Thùy Linh thôi mà Nguyên Hoàng cảm thấy chị nếu mà được làm sứ ngôn viên thì chắc cũng tuyệt vời vô cùng.
Cảm ơn anh Ken.
Vâng, vâng, xin trở lại chủ đề hôm nay. Thưa anh Bùi Hữu Liêm, là như anh nói là mình bây giờ mình nói chuyện trồng cây ăn quả thế này thế kia, và anh ở Florida thì đúng là nói chuyện này rất là hợp, chứ còn ở Texas này, những cái vùng của Nguyên Hoàng ở toàn là đất đá vôi, không trồng cái gì lên nó cũng mau chết, thưa anh. Và Florida thì khỏi nói rồi, thì nói là cái ai mà thích mà trồng cây, tức là làm về nông nghiệp thì phải nói ở cái xứ đó rất là hợp. Và hôm nay thì vâng, Nguyên Hoàng xin nhường lời cho anh Bùi Hữu Liêm ạ.
Thì về Bùi Hữu Liêm cũng là trong cái chương trình học hỏi, không phải chỉ là một cái đề tài mà mình cũng đi học hỏi để điều mình tự biết. Thì bây giờ xin Linh bắt đầu trước hay là Dũng bắt đầu trước đi, tại vì anh Hoàng mới nói đến một cái điều. Tại vì Dũng thì cái bệnh mà học hỏi tìm tòi thì gần như là cả đời vẫn không dừng ngưng. Anh mới nghe anh nói là cái vùng quanh, tại vì đây là đài Dallas thì mình cũng nghĩ là anh Hoàng ở tại Dallas. Thì nếu mà vùng quanh là một vùng mà nó là đá vôi
thì cái vùng đó, đó thật sự ra đó, đó là một cái vùng rất là tốt cho nông nghiệp.
Ồ, vậy anh.
Vì một điểm rất tốt cho nông nghiệp. Chỉ tại vì vấn đề đó là anh không có biết đó, về những cái loại cây trồng để mà nó thích hợp thôi. Cái thứ nhất đó, là anh biết cái giá của thanh long rất là cao. Một trái như vậy là nó khoảng chừng 5 đô ngoài, 4 đô ngoài, 5 đô ngoài. Đôi khi nó lên tới 6-7 đô. Cái vùng ở Việt Nam mình đó, là những vùng đất cát trắng không. Tức là anh đào xuống anh không thấy gì ngoại trừ cát hết, mà người ta trồng thanh long được. Và người ta vào Việt Nam là xuất khẩu sang thanh long là với một số lượng là khổng lồ. Mà cái vùng Bình Thuận hay là Ninh Thuận đó, là hiện tại bây giờ nó là thủ phủ thanh long của Việt Nam. Rồi nó mới nhảy ra những vùng khác. Tại vì thanh long là nó là một loại, nó thuộc dòng cactus, tức là một loại giống xương rồng. Nó chịu nóng. Và đối với lại nếu mà đất mà là đá vôi đó, thì cái thanh long quăng á, là cái vị ngọt của nó sẽ rất là ngọt. Nó ngọt hơn ở những nơi khác nếu vùng ăn là vùng đá vôi.
Vâng.
Chẳng hạn như là ở vùng Florida này đó, là nó là một cái thềm mà trước đây á, ở dưới của nó là coral rock, tức là cái vùng mà cái bãi san hô cạn. Qua bao nhiêu triệu 500 ngàn năm gì đó rồi nó mới bồi lên, nó thành ra cái vùng Florida này. Vì thế mình cái trái cây Florida trồng ở phía dưới của nó, khi cây mà nó ăn sâu xuống đó, thì nó lại được thừa hưởng cái vấn đề là cái vôi ở dưới. Nếu cây nào á, mà nó chua mà anh muốn nó trở nên ngọt đó, thành cái việc khoan cắt cái cây khoảng chừng 1 mét hoặc là nửa mét cũng được đó, thì anh khoan xuống và sau đó anh bỏ xuống ở dưới đó, đó là khoảng chừng là vài tiếng vôi. Từ từ đó, là cái cây đó tới một mùa rồi tới mùa sau anh sẽ thấy bắt đầu anh chăm bón những loại phân bón khác như bình thường, như 6-16-6 hay là 10-10-10 hay là tùy theo cái loại cây mà anh có thể lên anh bấm là những loại cây nó sẽ đòi hỏi cái dinh dưỡng của cây như thế nào. Mà nếu mà nó là vùng vôi và nhất là Texas là một vùng nóng và rất nhiều ánh sáng thì coi như trồng thanh long là cực kỳ có hiệu quả.
Vâng, cảm ơn anh. Nghe anh nói là đất đá vôi lại thích hợp như vậy làm Nguyên Hoàng nhớ đến cái mấy câu thơ của ông Chế Lân Viên là đời ngoài tuổi 50, mong gì hương sắc lạ, mọc chùm hoa trên đá, mùa xuân không chịu lùi. Thì nghe mọc chùm hoa trên đá này thì mình trồng thanh long cũng là rất là hợp. Và bên cạnh anh bây giờ cũng có một cái chùm hoa biết nói là chị Thùy Linh. Thì xin chị cho biết cái ý kiến của chị như thế nào thưa chị.
Dạ thưa anh, mới xuống đây nhưng mà em người thích là trồng cây thanh long. Tại vì trái nó ngọt, nó có cái vàng, cái ruột đỏ, ruột vàng, ruột trắng mà nó ngon nữa. Mà nghe nói là cái nutrition của nó giống như là nhiều chất bổ ở trong nó. Nên bây giờ em cũng vẫn là đang tìm tòi học hỏi cách trồng trọt. Với lại ở dưới đây thì trồng được nhiều cây nhưng mà em thì thích trồng thanh long, với trồng cây xoài. Nên em học hỏi để làm sao mà mình trồng, mình nhân giống ra thật nhiều, để mình trồng thật nhiều, rồi chia sẻ với lại mọi người.
Vâng, thì trồng như vậy thì mình trồng thanh long hay là thì mình phải chọn cái mùa nào thích hợp không thưa chị?
Dạ, cứ mùa nóng thôi anh ạ. Cứ mùa nóng, mùa lạnh thì nó ngừng rễ, nó ngừng phát triển. Còn mùa nóng như vậy là dưới đây trên 50 độ thì nó phát triển và nó ra nhiều hoa. Cứ mùa ấm áp rồi, thanh long nó giống như cái xương rồng đó anh. Nên càng nóng nó càng thích. Và khí hậu ở đây thì nó hợp, tại vì nó ít khi nó xuống dưới 50 độ, mà nếu dưới 50 độ thì nó ngừng lại phát triển và nó không có cho hoa quả và nó không có rộ, nó không có lớn nữa, nó không có mập mạp ra, nó không có to lớn ra và nó không có ra hoa. Nên trước thường thường là 70-80 độ là thích hợp nhất để trồng. Nên thời tiết ở đây nó rất là phù hợp để trồng thanh long.
Vâng, công nhận cái trái thanh long mình chưa ăn mình đã thấy ngon rồi. Tức là cái màu bên ngoài của nó, cái vỏ cũng đã hấp dẫn rồi. Khi mình bổ ra thấy cái màu trắng rồi có những cái chấm đen bên trong nữa, phải nhìn phải nói là hấp dẫn. Nhưng mà phải nói thanh long là không những trồng vào mùa nóng mới hợp mà có lẽ ăn vào mùa nóng cũng phải ngon phải không thưa quý anh?
Anh nếu như anh nóng mình anh đang nóng cho người anh nó rất là ngon, nhưng mà anh để vô tủ lạnh, anh cách xuống anh để trong tủ lạnh 1-2 ngày hoặc 3-4 ngày á, nó càng ngon nữa, cái vị nó thanh nó ngọt mà nó rất là ngon. Khi anh ra ngoài mệt về cái anh vô vợ tủ lạnh ra bổ một trái thanh long mà nó ra là cái độ nó thanh, nó không có ngọt gắt để cho mình khó chịu mà nó ngọt thanh để cho mình cảm thấy như là mình đang khát nước, mình đang mệt mỏi, tự nhiên cái nó có cái energy là trận nó sẽ làm cho mình hết mệt.
Giống như là uống sâm vậy. Nhưng mà vậy nói như chuyện như vậy là mình ăn thanh long mình không nên bỏ đường thêm vào phải không? Mình ăn
không. Nếu mà thanh long mà bỏ đường thêm quá ngọt quá, có nhiều người em thấy khi mà mình đi có người ta bỏ tí sữa, giống như là trái cây người ta tí sữa đặc, nhưng mà cái đó là ngọt quá thì nó, nếu như mà mấy em trẻ thích ăn ngọt đó, thì mình cho thêm sữa vô, sữa đặc hay cái gì vô để ngọt. Nhưng mà nếu như tuổi lớn cỡ mình như vậy rồi á, thì mình chỉ cần ăn là cắt ra rồi ăn là ngon nhất.
Vâng, như anh Bùi Hữu Liêm thì anh cũng đi đó đi đây rất là nhiều, thì anh thấy là ở nước Mỹ này ngoài tiểu bang Florida ra thì anh nghĩ là nơi nào là trồng thanh long hợp nữa không anh?
Không rành làm về chuyện đó, nhưng mà cứ nhớ ngày xưa đi Singapore đó thì không biết, mình chắc Singapore chắc là nó nhập nơi khác rồi, thì ở những khách sạn cứ mỗi ngày nó cho một trái thanh long, mà bên đó trời nóng này nọ thì ăn ngon lắm, mà mình dầm đá vào đó thì mình lại thấy là ăn nó ngon lắm. Nhưng mà về vấn đề là ngoài Florida ra ở nơi nào để trồng thì hồi nãy là luật sư Phan Dũng có nói là Việt Nam rồi, thì bây giờ hồi xưa anh Dũng thì đi còn nhiều hơn Bùi Hữu Liêm nữa, thành ra ngoài Florida thì có những nơi nào khác để mà trồng được cái cây thanh long nữa thì vừa nói Texas như vậy cũng good rồi, thì bây giờ có chỗ nào nữa không?
Rất nhiều, chẳng hạn như là nếu mà Việt Nam trồng được ở ngoài vùng là nắng cát và gió của Bình Thuận thì Nevada trồng được, Arizona thì lại là càng thích hợp. Tức là những nơi thanh long á, nó là một loại, như mình nói, nó là họ xương rồng. Họ xương rồng nghĩa là nó không cần nhiều nước. Nước nhiều, nó sẽ bị thối rễ và nó sẽ bị chết. Và nó cái nơi đó, cái điều kiện quan trọng á, là cái đất á, mình phải chuẩn bị đất như thế nào để cái drainage, tức là cái độ mà thẩm thấu của nước á, mà nó khi nó vô nó không có bị động lại. Tại vì nếu mà cái rễ mà bị động lại, thì cây nó sẽ bị thối rễ và nó chết. Thành ra nguyên tiểu bang Texas, những nơi nào mà nếu mà có được nguồn nước ngầm đó để mình có thể tưới được là coi như anh trồng được thanh long. Và rất là nhiều tiểu bang ở dưới miền Nam, đồng thời là thanh long nó chịu nắng, càng nắng thì nó lại càng tốt, và càng nhiều ánh sáng mặt trời thì nó càng tốt. Chính vì vậy nên ở Việt Nam là người ta để gia tăng năng suất để có thể có trái mà 365 ngày á, thì người ta buổi tối á, là người ta trông đèn. Anh nếu mà anh có những cái video ở trên YouTube thì anh sẽ thấy ở Bình Thuận hoặc là những nơi mà vùng cát nắng gió là buổi tối á, người ta chạy đèn, người ta để đèn giống như sáng trưng, giống như một vùng, như là anh đứng từ trên đồi nhìn xuống giống như một thành phố mà hoa đèn vậy đó, là đèn không, là để mà người ta trồng thanh long, và cái năng suất thì rất là cao để người ta có thể xuất khẩu, để nông dân Việt Nam mình xuất khẩu. Thành ra trên nước Mỹ này, những tiểu bang mà nó nằm về phía miền Nam, mà nếu mà cái độ mà vĩ tuyến của nó, cái độ vĩ tuyến của nó mà nó nằm ngang và nó không có bị là những khoảng thời gian mà có nhiệt độ rơi xuống dưới 4-5 độ C. Thì anh trồng cây thanh long được.
Vâng, thì như anh vừa nói là cây thanh long rất thích hợp những nơi mà nắng chói chang sáng, giống như Sài Gòn của mình là cũng là tuyệt vời, thích hợp phải không thưa anh?
Đúng, nhưng mà Sài Gòn nó tùy nơi anh, tại vì Sài Gòn ngày xưa đó là nó là một cái vùng là đất sình, chính tại vì vậy nên khi mà ngày xưa mà người Mỹ đi qua Việt Nam á, là họ phải mướn một cái công ty mà cái headquarter nó nằm ở tại Louisiana. Tại Louisiana là một vùng đầm lầy, sinh lầy, để xây cất những cái cầu cống, đường xá ở tại Việt Nam. Cái công ty đó ngày xưa nó gọi là công ty RMK, là đó là một cái nhà thầu mà cho quốc phòng của Mỹ mà vào Việt Nam để làm đường quốc lộ 1 hoặc là vân vân. Thành ra cái đất, nói chung đất nào trồng cũng được, nhưng mà vấn đề đó là nó thích hợp với những vùng đất khô, đất tơi. Còn những vùng hiện tại bây giờ ở tại miền Nam, tức là những vùng sinh lầy, tức là vùng Tiền Giang, Nội Vân, bây giờ người ta vẫn trồng thanh long. Nhưng mà cái khó của người ta đó, để cho cây thanh long nó sống được là anh phải đắp mô, anh đắp một cái mô đất lên. Thì cái mô đất đó nếu mà mưa mà nước nó chảy xuống á, thì nó chỉ chảy trên cái mô đất có chút xíu, rồi nó sẽ rơi xuống hai cái rãnh ở hai bên. Thành ra nếu anh muốn trồng thanh long ở những vùng mà đất sình, đất lầy, thì anh vẫn lại phải bắt buộc là anh phải cày để anh đắp trên thành cái mô, sau đó anh trồng trên cây thanh long, anh trồng trụ và anh trồng ở trên cái mô đó, thì cây thanh long nó vẫn phát triển. Tuy nhiên tại vì đất phèn và đất sình á, thì nó là trong đó cái nồng độ axit của nó cao, chứ nó không phải là nồng độ kiềm như là vôi cao. Vì thế nên khi anh ăn cái trái cây mà cũng trái thanh long, nhưng mà nếu thanh long nó trồng ở Tiền Giang, Hậu Giang, thì cái vị của nó tương đối là nó nhạt nhẽo. Còn nếu mà anh trồng ở vùng Bình Thuận, Ninh Thuận hoặc là Nha Trang vân vân, cái vùng đó, những vùng khô trở ra đó, thì thanh long là nó rất là tốt. Còn vấn đề đó là nếu mà trồng Việt Nam thì người dân nó phải biết, tại vì ngày xưa khi làm nông thì người ta nó có nói là nhất nước, nhị phân, tam cần, tứ giống. Đó. Cái giống là cái cuối cùng. Cái đầu tiên đó là cái nơi đó nó phải có nước. Thứ hai là cái đất đó nó phải có một ít nào nó màu mỡ, còn nếu không thì người ta phải bón phân thêm. Cái thứ ba là cần cù. Mà trồng cây thanh long là một cái loại cây cần cù. Tại vì là nó là loại sừng trồng, nên cái thời gian từ lúc anh đặt cái cây giống xuống, cây con xuống, để lúc mà nó có thể cho được ra trái đó, cái thời gian đó có thể là trong vòng một năm hoặc là trên một năm một xíu, tùy theo cái cách mà anh chăm bón. Và đồng thời đó là ở Việt Nam á, người ta trồng á, người ta lấy rơm, người ta phủ ở xung quanh cái gốc để mà giữ được cái độ ẩm cho cây, để người ta đỡ phải tưới. Tại vì Việt Nam bây giờ là nông nghiệp phát triển mạnh, người ta cái mặt nước ngầm để cho con người xài, tưới tiêu để phục vụ cho nông nghiệp. Bây giờ mặt nước ngầm, bây giờ trước đây anh có thể đào khoảng chừng vài chục mét là anh có nước, nhưng mà bây giờ có nhiều cái khoan, người ta phải khoan tưới cho khoảng chừng cả hơn 100 mét, 200 mét, lúc đó mới đụng được cái điều tản nước ngầm. Trong khi Mỹ thì cái nước ngầm của Mỹ hiện tại bây giờ vẫn còn rất là phong phú, nhất là Florida, thì nước coi như là tại vì nó có cái Everglades, và cái Everglades đó là một cái nơi dự trữ nước khổng lồ của chỗ anh Florida. Thì thế nên Florida, nếu anh nhìn trên bản đồ mà ở trên sắp loài cho thấy là cái hệ thống canal, hệ thống đào của nó gần như chằng chịt, nó cũng giống như ngày xưa đó, là vùng châu đốc mà ông Thoại Ngọc Hầu ngày xưa xuống đó và ông ta là làm cái hệ thống kinh tế, và sau đó thì kinh tế nó đẻ ra biết bao nhiêu, cả bao nhiêu ngàn cái sinh khác, và nó nuôi một cái vùng ăn châu đốc ăn ra đó, là nó là như thế. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh. Lúc nãy chị Thùy Linh có nói là mình đang khát nước, mà cũng nếu mà đói bụng nữa mà ăn cái trái thanh long vào là người nó khỏe, rất là khỏe. Thì ngoài cái tác dụng tạm thời như vậy, thì về lâu dài nếu mình ăn thanh long đều đặn thì có cái tác dụng khác nào cho sức khỏe nữa không? Như ví dụ như về tim mạch hay tiêu hóa, đại khái như vậy thưa anh.
Thứ nhất nói về dinh dưỡng á, thì cái trái thanh long nó cũng giống như là trái như là kiwi, nhưng mà mức độ kiwi và cốt rồi. Nhưng mà phần trăm mà vitamin C, cái vitamin C ấy, thì nó lại hơi ít hơn là cái kiwi. Tuy nhiên là cái cây thanh long ấy, nó được một cái là nó có tính giải nhiệt, tức là những người mà bị nóng gan, những người uống rượu nhiều, hay là những người mà họ lại không có ít uống nước hàng ngày, thì cây thanh long ở trong đó nó chứa được rất nhiều là nước và đồng thời chất xơ, nó làm cho tiêu hóa dễ dàng và nó thanh lọc về vấn đề gan. Còn về những cái tác dụng mà theo kiểu mà dân gian mà người ta nói đó, thì thật sự ra đó thì trái cây nó là một cái loại là dinh dưỡng và nó mang cho cơ thể mình là cái độ đường tự nhiên, và nó sẽ trắng cho mình, nếu mình ăn được trái cây nhiều á thì nó sẽ trắng cho mình là về sau này về vấn đề tiểu đường đó. Và nói chung là không phải một thanh long mà tất cả những loại cây khác nó cho mình những loại đường mà đường thiên nhiên để cơ thể mình có thể digest được, nó cho mình thêm là năng lượng, tại vì đường là nó tạo ra năng lượng. Thì trái cây ở trong đó phần lớn ở trong đó, đó là cái độ sugar của nó, nhưng mà nó là natural, nó là cái độ đường tự nhiên, nên nó sẽ không có làm cho gan hoặc là những bộ phận khác ấy, là phải làm việc để có thể là thanh lọc được những cái mà nó không tốt cho cơ thể của mình. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh. À, Nguyên Hoàng nói cái chuyện này, Nguyên Hoàng mới nhớ là hồi cách đấy mấy năm trong cái bữa tiệc cái ở nhà bà con, thì cái chị nấu ăn á, chị vô tình bị cái tay đụng vào cái nồi, nó hơi bị phỏng một tí, thì chị lấy cái trái thanh long chị thoa lên cái vết bỏng đó, thì Nguyên Hoàng hỏi thì nói là nó cũng tốt hơn là bôi kem đánh răng vào, và mình cũng biết là mỗi khi mình bị bỏng thì mình bôi mấy cái vào cho nó đỡ. Thì như vậy suy ra thì trái thanh long có công dụng gì về làm đẹp da, cái này không biết chị Thủy Linh có rành không ạ thưa chị?
Nó nghĩ là mỗi trái cây nó có cái loại giống như là làm đẹp tự nhiên, giống như là dưa leo nó cũng có một cái nhựa gì trong đó. Rồi khi em ăn thanh long em cũng lấy cái dạng cái vỏ ở bên ngoài, khi mình cắt rồi cái mình lấy cái vỏ sát đó cái mình bôi lên da mặt giống như một lớp mặt nạ. Nó cái nào nó cũng làm cho cái da mặt nó ẩm ướt, thì em nghĩ nó cũng có em, vì em nghĩ là cái gì mà nó tốt cho cơ thể thì nó sẽ tốt cho da mình thôi anh. Nên khi em ăn dưa leo em cũng rắc lên mặt, và khi em ăn thanh long em cũng lấy cái phía bên ngoài em bôi lên mặt để giống như là một lớp mặt nạ để cho nó dưỡng da anh ạ.
Vâng,
cho mình tiếp lời bà xã mình cái đó, tại vì cái vỏ của cái trái thanh long nó là một loại mặt nạ cực kỳ tốt. Cái vỏ của cái cây thanh long đó thì nếu mà mình chiết xuất nó ra đó thì nó gần như là cái cây aloe vera đó, nó chữa được phỏng. Chính vì vậy nên cái chị đó chỉ làm đó là hoàn toàn đúng, tại vì anh thấy tất cả những thuốc mà chữa phỏng đó là trong đó, đó là nó dùng cái aloe vera. Aloe vera cũng là một loại cây sừng rồng, nó cũng là dòng họ cây sừng rồng thôi. Ra bây giờ nếu mà trái thanh long đó, mà bây giờ đó người ta chỉ lột cái da nó để lấy cái tinh dầu, để lấy cái tinh mà chiết xuất ra để làm cho những loại kem mà người ta gọi là kem dưỡng ẩm, tức là moisturizer đó, để cho mỹ phẩm, thì cái đó là một loại nó cũng sẽ có công dụng giống như là aloe vera. Đó là về trái thanh long nha. Cái chuyện đó mà khi mà chiết phẩm á, chỉ lấy cái bề trong của trái thanh long chỉ bỏ vô, tại khi da mình bị cháy đi thì nó không còn cái độ ẩm ướt nữa. Nếu mà lấy cái mặt trong của cái vỏ trái thanh long, anh bóp lên rồi anh giữ một hộp, thì cái chất ở trong cái mặt trong của trái thanh long nó sẽ làm cho nơi đó không còn đau đớn. Còn về mà giữ ẩm á, thì cái điều đó thì chắc chắn là nếu mà ăn trái thanh long các cô nên lấy giữ cái vỏ đó, sau đó đó dùng cái đó đắp lên giống như là một cái mát tự nhiên, thay vì mình phải dùng nó phải mua những cái mát bên ngoài vừa tốn tiền, và đồng thời á, là trong đó đó là nó lại có thêm những cái chemical, nó sẽ không có tốt tự nhiên cho làn da. Dạ.
Vâng, nghe anh nói thì hóa ra là trái thanh long nó có quá nhiều công dụng, nhất là cái Nguyên Hoàng không nghĩ đến cái chuyện là lấy cái dùng thanh long để đắp da mặt để làm đẹp. Thì giống như bắt chước nhà thơ Nguyên Sa, thì cũng Nguyên Hoàng cũng chế lại câu thơ là nắng Texas anh đi mà chợt mát vì thấy em đắp mặt nạ thanh long. Nghe có hợp lý không anh?
Anh Hoàng quả là một nhà thơ coi như là nhạy bén. Tại bốn câu của Chiến Lan Viên hồi nãy đó coi như là cũng có đọc thơ rất là nhiều, nhưng mà lần đầu tiên mới được nghe bốn câu thơ mà hồi nãy anh Hoàng rất là hay.
Vâng, thì Nguyên Hoàng cũng gần qua cái đời ngoài tuổi 50, cho nên cũng tìm mấy cái câu thơ nó hợp với cái tuổi tác của mình thưa anh. Vâng, và thật sự Nguyên Hoàng rất là thích thú được nói chuyện với luật sư Phan Anh Dũng cùng phu nhân và anh Bùi Hữu Liêm hôm nay. Rất tiếc là cái thời gian mình nó chỉ có chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, cho nên có nhiều chuyện Nguyên Hoàng cũng muốn hỏi quý anh và chị nữa, nhưng mà rất tiếc là hết giờ rồi. Nguyên Hoàng kính mời anh Bùi Hữu Liêm và cùng anh và Phan Anh Dũng cùng chị Thủy Linh gửi lời chào đến quý thính giả.
Ok, Bùi Hữu Liêm xin rất cảm ơn anh Nguyên Hoàng để có những cái câu thơ và host một cái chương trình hôm nay rất là tốt. Thì xin gửi lời tới quý thính giả, thì xin để cho luật sư Phan Dũng với Linh nói một vài lời chào.
Dạ, vậy coi như là sẽ hy vọng sẽ được là gặp lại anh Minh Hoàng và quý thính giả của đài Dallas vào một dịp khác. Chúc anh luôn luôn được dồi dào sức khỏe và lúc nào cũng giữ được cái chất thơ ở trong tâm hồn.
Vâng, cảm ơn anh.
Dạ, xin chào anh và xin chào khán giả Dallas. Hẹn ngày gặp lại.
Vâng, Nguyên Hoàng xin rất mong được gặp lại quý anh chị cùng anh Bùi Hữu Liêm trong chương trình kế tiếp. Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả.
Dạ, xin chào. Dạ.